truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ.
Dù chưa thực sự trở thành môi trường chuyên nghiệp để nuôi dưỡng tài năng cho các em nhỏ, nhưng qua mỗi lần tổ chức, liên hoan vũ điệu tuổi thơ đã thu hút càng nhiều thanh thiếu nhi tham gia, đủ điều kiện để ươm mầm tài năng cho các em trong tương lai.
Để thực hiện thành công các mục tiêu mà nghị quyết đề ra thì vai trò của cộng tác viên dân số rất quan trọng. Do vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần có sự quan tâm tạo điều kiện nâng cao năng lực và những chính sách hỗ trợ về kinh phí để họ hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác dân số trong tình hình mới. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thời gian qua, công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng về chiến lược cán bộ, đặc biệt công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức được Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm. Cụ thể, hàng năm Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, đồng thời chọn cử nhiều cán bộ trong quy hoạch đi đào tạo bồi dưỡng ở tỉnh và trung ương. Tính từ năm 2016 đến nay, cấp ủy thành phố và cơ sở đã cử 10.705 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng về nghiệp vụ, trong đó cử 10 cán bộ đi học thạc sĩ, 12 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 269 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị, 135 cán bộ đi học sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 2.600 quần chúng ưu tú và đảng viên mới. Bên cạnh đó, thành phố còn phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức đào tạo các lớp dự nguồn chức danh bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế, nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, đoàn thể cho trên 7.600 lượt cán bộ. Số cán bộ được cử đi học đều nằm trong quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo phòng, ban của thành phố và cơ sở.
Tổng chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm nay đạt 4.869 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ, bằng 35,2% dự toán cả năm. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương đạt 4.438 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ, bằng 36,6% dự toán năm. Chi chương trình mục tiêu quốc gia đạt 431 tỷ đồng, tăng 5,9% so cùng kỳ, nhưng mới bằng 25,4% dự toán cả năm. Trong chi cân đối ngân sách địa phương, chi đầu tư phát triển đạt 1.074 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, bằng 46% dự toán năm. Chi thường xuyên đạt 3.363 tỷ đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ, bằng 43% dự toán năm. Trong tổng chi thường xuyên có 8/11 khoản chi tăng so với cùng kỳ, trong đó chi lớn nhất là cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề đạt 1.299 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38,6% tổng chi thường xuyên, tăng 11% so cùng kỳ, bằng 38,8% dự toán cả năm. Chi quản lý hành chính đạt 756 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,5%, tăng 4,9% so cùng kỳ, bằng 50,3% dự toán năm. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình đạt 22,6 tỷ đồng, tăng 25,8% so cùng kỳ. Các khoản chi đạt khá cao so với dự toán là chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ đạt 70% dự toán năm, chi quốc phòng an ninh địa phương đạt 60,2% dự toán, chi đảm bảo xã hội đạt 61,7% dự toán năm. Một số khoản chi đạt thấp so dự toán hoặc giảm so cùng kỳ như chi sự nghiệp y tế bằng 45% dự toán năm, chi sự nghiệp bảo vệ môi trường đạt 28,8% dự toán, chi khác của ngân sách đạt 24,4% dự toán.
Dự án đầu tư xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên được phê duyệt theo quyết định số 2316 QĐ-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2016 tại khu dân cư số 5 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên theo hạng công trình giáo dục cấp 3 với quy mô 42 lớp, 1.260 học sinh và khoảng 150 cán bộ giáo viên, bao gồm các hạng mục nhà hiệu bộ, thư viện, 3 nhà lớp học 5 tầng, nhà đa năng, nhà ở nội trú học sinh, nhà ăn, nhà ở công vụ, nhà để xe và một số công trình phụ trợ khác với tổng diện tích mặt sàn là trên 23.000 m2, tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 240 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đã và đang được đẩy nhanh tiến độ. Một số hạng mục như phòng học, nhà làm việc hiệu bộ, nhà ăn, sân chơi, bãi tập đang vào giai đoạn hoàn thiện. Khối lượng công việc xây dựng hoàn thành được khoảng 70%. Dự kiến trong tháng 9 tới, đơn vị sẽ bàn giao cho chủ đầu tư hạng mục nhà hiệu bộ và hai nhà lớp học. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2018. Dự án đầu tư xây dựng trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh. Bởi vậy, thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố thường xuyên chỉ đạo kiểm tra đôn đốc nhà thầu, thi công các hạng mục công trình, đảm bảo về chất lượng tiến độ. Phấn đấu chậm nhất đến năm học 2019-2020, thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên sẽ được khai giảng năm học mới tại ngôi trường mới này.
Nhân kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa Da Cam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2018, Hội nạn nhân chất độc Da Cam thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thăm và tặng quà hai gia đình nạn nhân chất độc Da Cam, gồm gia đình ông Lê Văn Trạc là hội viên nạn nhân chất độc Da Cam phường Phú Xá. Trước đây ông Trạc nguyên là chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Da Cam phường Phú Xá. Mấy năm nay do bị bệnh nên thường xuyên phải đi viện, sức khỏe ngày một yếu. Ông Lê Anh Chiến, xã Đồng Liên, vừa là thương binh, vừa là nạn nhân chất độc da cam. Con gái ông cũng bị phơi nhiễm chất độc da cam do ảnh hưởng từ ông. Bản thân ông Chiến thường xuyên đau ốm, khiến cho kinh tế gia đình khó khăn. Tại các gia đình, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố đã tặng mỗi hội viên một suất quà 3 triệu đồng, đồng thời động viên các hội viên giữ gìn sức khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Được biết, ngoài 2 suất quà trên, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Thái Nguyên còn tặng 30 suất quà. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng được trích từ quỹ hội cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn của 30 xã phường còn lại trên địa bàn.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tháng 7 năm 2018, trên địa bàn xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 3 người chết, 5 người bị thương. Tai nạn liên quan đến 2 ô tô 2 vụ, liên quan đến xe mô tô 4 vụ. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 24 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 3 vụ, số người chết giảm 1 người và số người bị thương giảm 3 người. Tình hình an toàn giao thông đường sắt, đường thủy ổn định, không xảy ra vụ tai nạn nào. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người và 63 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, giảm cả 3 chỉ tiêu, số vụ tai nạn giảm 3 vụ, số người bị chết giảm 5 người và số người bị thương giảm 1 người. Tuy nhiên, đây vẫn là con số đáng báo động và ở mức cao. Trong đó, địa bàn xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất là thành phố Thái Nguyên với 40 vụ, chiếm 50% tổng số, làm 7 người chết, chiếm 21,9% và 38 người bị thương, chiếm 60,3%. Cũng trong tháng 7, lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm 3.157 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp vi phạm đường thủy, tước 364 giấy phép lái xe, tạm giữ 211 xe ô tô, 328 xe mô tô, 6 phương tiện khác, số tiền xử phạt hơn 3,9 tỷ đồng.
Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 8, tại Trung tâm Dịch vụ bóng đá Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã diễn ra giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Toyota Thái Nguyên năm 2018. Đây là lần đầu tiên một giải bóng đá dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng được tổ chức và đầu tư một cách chuyên nghiệp bởi công ty bóng đá Thái Nguyên phối hợp với nhà tài trợ chính Toyota Thái Nguyên cùng các đơn vị đồng hành tài trợ như Dancer, Hải Thành, Agribank. Giải có sự tham gia góp mặt của 8 trung tâm đào tạo bóng đá lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gồm Thái Nguyên Football for Children, TFF, Bóng đá Học đường Thái Nguyên, Bóng đá trẻ Thái Nguyên, Bóng đá Cộng đồng Toàn tâm, các câu lạc bộ, Bóng đá trẻ Đại Từ, Bóng đá Sứ Trà và Bóng đá trẻ An toàn khu Định Hóa. Các trung tâm đào tạo tham gia thi đấu theo 3 lứa tuổi U7, 9, U9, 11 và U11, 13. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, các cầu thủ của các đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay đẹp mắt, đặc biệt ở các trận đấu lứa tuổi U7, 9. Dù là lứa tuổi nhỏ nhất, nhưng các cầu thủ nhí đã tỏ rõ phong độ của các chân bóng cừ khôi trên sân cỏ khi đã cho người xem thấy được kỹ thuật dẫn bóng khéo léo cùng những đường sút ấn tượng. Giải đấu được tổ chức không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trong dịp hè, mà còn là nơi phát hiện, chắp cánh cho những ước mơ bóng đá của các cầu thủ nhí. Đây cũng là dịp kết nối các trung tâm bóng đá trẻ tại Thái Nguyên, qua đó phát hiện những tài năng bóng đá nhí thực sự, góp phần đẩy mạnh phong trào bóng đá tại các địa phương nói riêng và trên toàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Liên hoan Vũ điệu tuổi thơ được Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn. Tuy nhiên, đây không chỉ là một hoạt động đơn thuần nhằm thu hút các em nhỏ tham gia vào các hoạt động tập thể, mà còn là dịp để thành phố phát hiện năng khiếu đặc biệt của từng trẻ, từ đó có phương pháp giáo dục, huấn luyện nhằm phát huy tối đa năng khiếu của các em nhỏ. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Mở đầu cho liên hoan vũ điệu tuổi thơ thành phố Thái Nguyên năm nay là màn nhảy dân vũ đầy sôi động và ấn tượng của xã Huống Thượng. Hơn 20 em nhỏ trong sắc phục áo cờ đỏ sao vàng nổi bật với từng động tác dân vũ đều tăm tắp. Để có được một tiết mục dân vũ hay như thế, đội của xã Huống Thượng đã mất gần một tháng để tuyển chọn đội hình và tập luyện. Qua trao đổi được biết, ban đầu các em tập khá lóng ngóng do chưa quen với nhịp nhảy lúc nhanh, lúc chậm của một bài dân vũ. Hơn nữa, trong đội có rất ít em theo học lớp năng khiếu về nhảy, nên việc tập luyện càng trở nên khó khăn hơn. Em Nông Hoàng Lan Chi chia sẻ, nhờ có liên hoan này mà các em được hát, được nhảy và có cơ hội tự khám phá năng khiếu của bản thân.
Các của em khi được đến đây rất là vui, không khí ở đây rất là sôi động và có rất nhiều bạn. Và số các tiết mục của các bạn biểu diễn trên sân khấu rất là hay ạ, sôi động và các bạn muốn rất là đẹp ạ.
Tham gia liên hoan năm nay có trên 500 em thiếu nhi của 32 đội thi đến từ 32 xã phường trên địa bàn thành phố. Tại liên hoan, các đội đã tranh tài ở hai phần thi, gồm trắc nghiệm tìm hiểu luật trẻ em năm 2016 với các gói câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em, nạn bạo hành, xâm hại đối với trẻ em, liên hoan nghệ thuật với các thể loại dân vũ, múa hát tập thể. Nhiều đội thi đã mang đến cho liên hoan không khí căng tràn nhiệt huyết thông qua các điệu nhảy dân vũ, múa hát tập thể sôi động, ấn tượng, nhất là các tiết mục của các phường xã, Huống Thượng, Hoàng Văn Thụ, Tân Long, Phúc Hà, v.v. Có thể thấy, tùy thuộc vào từng nội dung thi, các em thiếu nhi sẽ được rèn năng khiếu khác nhau. Anh Lương Quang Luân, Bí thư phường Tân Thịnh cho biết.
Đây là một hội thi rất là có ý nghĩa. Nó không chỉ gây dựng được cái phong trào về luyện tập văn nghệ, luyện tập dân vũ trong các em thiếu nhi nhi đồng, mà qua đó thì còn giúp phát hiện được những em thiếu nhi có khả năng, có năng khiếu thực sự để có thể giúp các em bồi dưỡng được cái khả năng của mình, cũng như là một sân chơi để cho các em rèn luyện được cái tính tự tin của mình khi bước lên sân khấu.
Còn em Trịnh Phương Hoa, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ, em thì không biết nhảy, không biết múa, nhưng khi tham gia liên hoan vũ điệu tuổi thơ, ngay từ ở cấp phường, em đã tự cảm nhận được năng khiếu cũng như sở thích của mình qua việc tập luyện cùng các bạn. Khi được các anh chị phụ trách hè hướng dẫn và được các bạn trong đội động viên, em cảm thấy bản thân tự tin hơn rất nhiều khi được thể hiện năng khiếu của mình trên sân khấu. Hoa chia sẻ thêm.
Đến với cuộc thi thì bọn em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trước khi tham gia thì phường cũng đã có một cuộc thi nho nhỏ ở cấp phường để có thể lựa chọn ra được tiết mục hay và đẹp nhất. Thì ngoài tiêu chí là đều và đẹp ra thì phường còn dựa trên tiêu chí là mỗi thành viên trong đội có thể thể hiện được tính cách và cá tính của mình qua từng bài nhảy. Và như chính em đây thì em cũng đã cố gắng thể hiện được cái sự đam mê nhảy múa của mình qua tiết mục của mình. Và các thành viên trong đội của em cũng vậy, ai cũng có đam mê đối với việc nhảy, nên là mọi người đều thể hiện rất tốt và đều rất hào hứng với cả tiết mục của mình và đều rất tự tin.
Có thể nói, để phát triển và bồi dưỡng năng khiếu đúng cách, phù hợp với từng trẻ, thì điều cần làm trước tiên là tạo được sân chơi bổ ích phù hợp cho trẻ. Chính từ liên hoan vũ điệu tuổi thơ được tổ chức hàng năm, nhiều em nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã phát huy được năng khiếu bản thân và tích cực theo học các lớp năng khiếu để hoàn thiện mình. Dù chưa thực sự trở thành môi trường chuyên nghiệp để nuôi dưỡng tài năng cho các em nhỏ, nhưng qua mỗi lần tổ chức, liên hoan đã thu hút ngày càng nhiều thanh thiếu nhi tham gia, đủ điều kiện để ươm mầm tài năng cho các em trong tương lai.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống. Trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống hôm nay, sau phần tin là mục Bạn nên biết. Tiếp đó là bài viết Cần có sự đãi ngộ phù hợp để phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên dân số. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh năm 2018, ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế thành phố đã xây dựng kế hoạch về phòng chống dịch bệnh năm 2018, đồng thời chỉ đạo các trạm y tế các xã phường tham mưu với Ủy ban Nhân dân, kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp xã. Hiện tất cả 32 ban chỉ đạo các xã phường đã được kiện toàn đi vào hoạt động. Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố ổn định, không xuất hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các ca bệnh khác như thủy đậu, quai bị, tiêu chảy, sốt xuất huyết mắc rải rác tại các xã phường không có ca tử vong, không bùng phát thành dịch. Ghi nhận tại các xã phường trên địa bàn có 20 ca mắc bệnh thủy đậu, 13 ca mắc bệnh quai bị, 76 ca quai bị, 1 ca sốt xuất huyết, 239 ca cúm, 19 ca mắc tay chân miệng. Trong những tháng cuối năm, Trung tâm Y tế thành phố tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch bệnh tại cơ sở, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, tiếp tục tuyên truyền về cách phòng chống dịch cúm AH5N9, cúm AH5N6, MERS, virus Zika, virus Ebola, v.v.
Mục Bạn nên biết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là thời điểm mùa nhãn nở rộ, nên để tránh những trường hợp đáng tiếc thương tâm do trẻ hóc hạt nhãn có thể xảy ra, các bậc phụ huynh nên tuyệt đối không để con mình tự ăn nhãn hay những loại quả có hạt tương tự. Nên cắt đồ ăn thật nhỏ trước khi cho con ăn. Điều này hạn chế sự nguy hiểm đối với trẻ, tuyệt đối không được cho trẻ chạy, đùa nghịch hay nằm xuống trong khi ăn. Những tai nạn do hóc hạt nhãn xảy ra trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự quan tâm của người lớn khi cho trẻ em ăn những hoa quả có hạt dễ hóc. Để phòng tránh dị tật, đường thở, các gia đình cần lưu ý. Tránh ép trẻ ăn khi trẻ đang khóc, đùa nghịch trong khi ăn. Không cho trẻ ngậm những đồ vật trong khi chơi, khi làm việc. Người lớn tránh cho trẻ nhỏ tự ăn những loại quả hạt nhỏ. Nếu ăn, phải được bố, mẹ và người lớn kiểm tra, như quả nhãn, quả na, hồng xiêm, hạt lạc, đậu. Tránh cho trẻ chơi những đồ chơi nhỏ có thể ngậm được trong miệng, như viên bi, quả pin. Các bác sĩ đưa ra khuyến cáo cách xử lý ban đầu khi trẻ bị hóc dị vật như sau. 1. Nếu bệnh nhân tỉnh táo, ho được thì hãy khuyến khích bệnh nhân ho rồi nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. 2. Tránh móc dị vật nếu không nhìn thấy rõ vì có thể làm dị vật xâm nhập sâu hơn vào đường thở, làm trẻ suy hô hấp nặng hơn. 3. Trường hợp bệnh nhân không ho được, cần nhanh chóng làm liệu pháp phụ lưng, ấn ngực để mở thông đường thở. Cụ thể, bước 1. Tay người cấp cứu đỡ vào cằm của bệnh nhi, đầu chúi xuống phía dưới. Người của bệnh nhân đặt thẳng lên tay của người cấp cứu, đặt lên đùi của người cấp cứu. Bước 2. Xác định vị trí và tiến hành vỗ lưng 5 lần, vỗ lực hướng từ trên xuống dưới, quan sát xem dị vật ra hay chưa. Bước 3. Nếu không được, lật ngược bệnh nhân nằm ngược lại và tiến hành ấn ngực. Vị trí ấn ngực xác định ở 1/2 dưới xương ức. Với trẻ lớn, các bước làm tương tự nhưng cần lấy ghế ngồi để đỡ bệnh nhi. Trong trường hợp dị vật đã ra khỏi cơ thể, các gia đình vẫn cần đưa bệnh nhân lên cơ sở y tế để thăm khám và trong quá trình sơ cứu nên đồng thời gọi điện thoại cho các trung tâm cấp cứu gần nhất. Thưa quý vị và các bạn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để vận động người dân thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình là công việc hàng ngày của các cộng tác viên dân số. Chính sự nhiệt tình năng nổ này đã góp phần đưa các chính sách dân số đến gần với dân, giúp ổn định mức sinh trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, mức đãi ngộ chế độ phụ cấp thấp hiện bị chi trả chậm, cộng với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao để đáp ứng công tác dân số trong tình hình mới, đã tạo sự lo ngại đến chất lượng hoạt động của đội ngũ này trong giai đoạn hiện nay.
Sau khi đi làm công việc đồng áng và công việc nhà xong, chị Vũ Thị Hoa, xóm Gò Chè, xã Cao Ngạn lại tranh thủ đi tuyên truyền vận động các đối tượng đang trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai và các bà mẹ mang thai đi khám sàng lọc trước và sau sinh. Chị Vũ Thị Hoa, cộng tác viên dân số xóm Gò Chè, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên tâm sự. Chị đã làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của xóm Gò Chè hơn chục năm nay. Chị có hoàn cảnh khá khó khăn, chồng chị bị ung thư phổi đã 3 năm nay nên chị là lao động chính trong nhà. Vì vậy, để làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chị phải tận dụng từng thời gian rảnh rỗi để đi từng ngõ, gõ từng nhà.
Đến hiện tại đến ngày nay là xóm có 231 hộ, cây số nó vào gần 5 cây. Có những chiến dịch về dân số, về trạm đấy thì thực tế là gọi loa thì địa bàn xóm nó rộng, nhiều người ta cũng nghe thấy. Nhiều lúc tôi phải đi từng nhà một, mà có khi ngày đến không gặp thì tối phải đến.
Hiện toàn thành phố Thái Nguyên có 687 cộng tác viên dân số, gia đình và bảo vệ trẻ em. Mạng lưới này giữ vai trò quan trọng trong hoạt động truyền thông, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của ngành dân số. Hầu hết các cộng tác viên dân số là người địa phương nên kịp thời nắm bắt được tâm tư của từng đối tượng. Do đó, việc tuyên truyền vận động bà con có hiệu quả hơn. Đội ngũ cộng tác viên dân số còn giữ vai trò quan trọng giúp cho chính quyền các cấp có những số liệu tin cậy, cập nhật trong lĩnh vực về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Chị Nguyễn Mai Phương, cán bộ chuyên trách dân số xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết, chính nhờ sự nhiệt tình, cố gắng của cộng tác viên dân số nên các chỉ tiêu về thực hiện công tác dân số tại địa phương đều đạt, góp phần nâng cao chất lượng dân số của địa phương.
Đội ngũ cộng tác viên của chúng tôi thì cũng rất là nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc. Cái thứ hai nữa là họ phối hợp rất là tốt, có tinh thần, có ý thức rất là cao, cũng trong cái việc cập nhật cũng như là tuyên truyền vận động thực hiện các chỉ tiêu dân số kế hoạch gia đình. Về xã Cao Ngạn chúng tôi thì cũng nhờ cái công tác tuyên truyền từ ban dân số cho đến chuyên trách cũng như cộng tác viên, cho nên là cái tỷ lệ áp dụng kế hoạch gia đình của chúng tôi đạt rất là cao.
Còn bà Nông Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau 25 năm thực hiện nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 7, thì ngành dân số đã khống chế thành công mức sinh và đạt mức sinh thay thế sớm hơn so với 10 năm, so với mục tiêu nghị quyết đã đề ra và tiếp tục duy trì cho đến nay. Chất lượng dân số đã được cải thiện về nhiều mặt. Công tác tuyên truyền, giáo dục về dân số và nhận thức của người dân thì đã được nâng cao.
Nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của các cộng tác viên dân số mà những năm gần đây, các chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của thành phố được triển khai đồng bộ, hoạt động có nề nếp đã làm chuyển biến nhận thức của nhân dân. Giai đoạn 2010-2015, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng tăng, không có tình trạng tảo hôn, tỷ suất sinh thô giảm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, kiểm soát được mức sinh và gia tăng dân số, cơ cấu dân số chuyển dịch theo hướng tích cực, nâng cao tuổi thọ, chất lượng dân số, cải thiện chất lượng giống nòi, cải thiện sức khỏe sinh sản bà mẹ trẻ em. Tuy nhiên hiện nay, những chế độ đãi ngộ với cộng tác viên dân số thấp hiện bị chi trả chậm, không đủ để chi phí, cho chi phí đi lại như thu thập thông tin số liệu, đi về trạm y tế xã giao ban hàng tháng. Cộng với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao để đáp ứng công tác dân số trong tình hình mới, nên dẫn đến tình trạng một số cộng tác viên giảm lòng nhiệt tình và họ không yên tâm, tâm huyết với nhiệm vụ, thậm chí một số cộng tác viên muốn xin nghỉ. Chị Nguyễn Mai Phương, cán bộ chuyên trách dân số xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, cho biết, đội ngũ cộng tác viên rất nhiệt tình, tuy nhiên hiện nay phụ cấp của cộng tác viên dân số thấp, trong khi khối lượng công việc khá lớn nên cũng giảm lòng nhiệt tình của chị em.
Về cái chế độ đãi ngộ của cộng tác viên thì nói thật ra thì nó hơi thấp, 150.000 trên một tháng, mà với cái công việc của họ thì cũng tương đối nhiều, để cập nhật thông tin những biến động dân số rồi đi tuyên truyền để làm hết trục nhiệt tình thì phải nói là cũng là một cái khó khăn với cái thù lao đấy, thì chúng tôi cũng rất mong mỏi là có cái nguồn nào đấy thì hỗ trợ thêm.
Đề cập đến vấn đề phụ cấp của cộng tác viên dân số hiện nay, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với cái đội ngũ cộng tác viên dân số, một thì là người ta không được đào tạo chính quy bài bản. Đấy, cái nhất, cái thứ hai là thực ra thì mình lựa chọn các cộng tác viên dân số trên cái tinh thần là động viên người ta làm việc một cách là nhiệt tình, trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư. Thế còn các cái chính sách dành cho họ thì nó hiện nay còn hạn chế, còn chậm. Tiếp xúc cử tri hay là tiếp xúc trực tiếp với cộng tác viên dân số thì tâm tư nguyện vọng chung thôi. Người ta cũng rất muốn được cái sự quan tâm, hỗ trợ, kể cả từ việc tập huấn nghiệp vụ đến quan tâm đến cái việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho họ để người ta hoạt động ngày một tốt hơn.
Nghị quyết số 21 NQTU của Đảng ta về công tác dân số trong tình hình mới đã xác định tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Để thực hiện thành công các mục tiêu mà nghị quyết đề ra thì vai trò của cộng tác viên dân số rất quan trọng. Do vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố cần có sự quan tâm, tạo điều kiện, nâng cao năng lực, có những chính sách hỗ trợ thêm kinh phí để động viên họ hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ về công tác dân số trong tình hình mới. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 8 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích góp phần nuôi dưỡng khai thác trí tuệ thông minh cho trẻ em, thiếu niên nhi đồng, khu vui chơi giải trí Tài Nguyên có địa chỉ tại số nhà 27, ngõ 728, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên đã ra đời, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao của các cháu nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Được đầu tư bài bản với đầy đủ trang thiết bị đồ chơi hiện đại, khu vui chơi giải trí Tài Nguyên hội tụ nhiều môn chơi, trò chơi hấp dẫn dành cho các bé, gồm nhà phao công chúa, hoàng tử nhảy múa cùng ngựa phi, khu võng đưa, khu nhà trượt kiểu uốn lượn hiện đại, nhà bóng đa sắc màu rực rỡ, khu nhà cát có cối xây lúa, có ô tô địa hình, khu câu cá đa chủng loại nhiều màu sắc hấp dẫn, rèn luyện tính khéo léo thông minh cho trẻ, khu tập lái ô tô, tập tô, vẽ tượng, đặc biệt có khu dành riêng cho bộ môn cờ vua, cờ tướng, dành cho mọi lứa tuổi và có khu thư viện nhỏ với đầy đủ các đầu sách giúp trẻ có thể tìm hiểu, khám phá thêm nhiều nguồn tri thức bổ ích. Đến với khu vui chơi giải trí Tài Nguyên có địa chỉ tại số nhà 27, ngõ 728, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Chắc chắn các cháu nhỏ sẽ thực sự có những giây phút vui chơi thoải mái nhất. Ngoài việc nhận ưu đãi về giảm phần trăm giá vé, các em nhỏ còn được hưởng nhiều quyền lợi khi tham gia vào các trò chơi vận động hấp dẫn và lý thú có tại khu vui chơi này. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên xin thông báo, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, để thuận tiện cho quá trình giao dịch của quý khách hàng, MB Thái Nguyên trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm của hai điểm giao dịch, cụ thể như sau. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, từ địa điểm cũ số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được chuyển đến địa điểm mới tại tầng 1, tầng 2, nhà số 679 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, gần ngã tư Cầu Trắng. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến, từ địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyển về địa điểm mới số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Các điểm giao dịch trực thuộc khác gồm phòng giao dịch Phổ Yên, phòng giao dịch Trực Vương vẫn hoạt động tại địa điểm cũ. Xin trân trọng cảm ơn. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.